Hồi 43. Cẩm Bảo Tử ngõ hẻm gặp Đới Tung, Bệnh Quan Sách Dương Oai gặp Thạch Tú. Khi đó Lý Quỳ xông ra đánh nhau với Lý Vân, vừa được dăm bảy hiệp thì Chu Phú đã vác dao ngăn giữ hai bên mà nói rằng: "Khoan, hãy khoan, nghe tôi nói đã." Lý Quỳ cùng Lý Vân đều dừng tay lại. Chu Phú mới nói rằng: "Xin sư phụ hãy nghe lời tôi nói, tôi đây nhờ ơn sư phụ dạy bảo đã nhiều, trong lòng nào phải không biết ơn sư phụ. Song lúc này anh tôi là Chu Quý, hiện đương làm đầu lĩnh ở Lương Sơn Bạc, nài vân tướng lệnh của cặp thời Vũ Tống Công Minh theo để Lý Quỳ để đến nơi đất này. Song chẳng may Lý Quỳ bị bắt, anh tôi sợ trở về Lương Sơn không biết nói với Tống Công Minh như thế nào, bởi vậy chúng tôi phải làm như vậy để cứu lấy Lý ca ca cho thoát nạn. Vừa rồi Lý ca ca toan sát hại sư phụ, song chúng tôi không cho, nhất định không nghe lời hắn, để đợi sư phụ tỉnh lại rồi sẽ thưa mọi chuyện. Tiểu đồ thiết tưởng sư phụ là bậc thông minh hiểu biết, chắc rằng cũng đã xét đoán trong lòng. Vậy hiện nay sư phụ đã đánh sổng mất Lý Quỳ và đã làm chết hại biết bao người ở nơi đó, thì không chừng sư phụ có trở về được huyện hay không, điều đó chắc là nguy lắm. Vậy Bất Nhược tiện đây, sư phụ hãy cùng lên Lương Sơn Bạc cùng chúng tôi, nhập bọn với Tống Công Minh thì lại là thượng sách, chẳng hay sư phụ nghĩ ra sao? Lý Vân ngần ngại một lát rồi bảo với Chu Phú rằng: "Nhưng mà hiền đệ ơi, chỉ sợ họ không dung bọn mình mà thôi." Chu Phú cười mà rằng: "Chết nổi, sư phụ không biết Tiến Sơn Đông cặp thời Vũ Tống Công Minh là người trọng nghĩa sơ tài, chỉ hay chiêu hiền nạp sĩ hay sao?" Lý Vân nghe nói thở dài một tiếng mà rằng: "Bây giờ có nước không được về, nhà cũng không được ở, thì còn biết làm sao đây? May mà tôi đây chưa có vợ con bận rộn, không còn ai để liên lụy đến thân, cũng còn sợ gì quan tư bắt bớ. Thôi thì xuống đất lên trời đi đâu cũng xin theo một thể." Bấy giờ Lý Quỳ cười mà bảo rằng: "Thế mà ca ca bảo cho Lý Quỳ trước, có phải là chào nhau vui vẻ khỏi đánh nhau hay sao?" Nói đoạn Lý Vân cùng hai người rảo bước đi theo Chu Quý. Đi đến nửa đường bốn người cùng gặp nhau, rồi cùng áp xa trượng mà đi về Lương Sơn Bạc. Khi về đến Lương Sơn thì bỗng gặp Mã Lân, Trịnh Thiên Thọ đương đi đón. Hai người cùng báo với Chu Quý rằng: "Tiều đầu lĩnh với Tống đầu lĩnh thấy các bác đi lâu cho nên phái chúng tôi đi theo để dò thăm tin tức. Thôi thì các bác đã về tới đây, vậy chúng tôi xin về báo cho hai ngài kia biết." Nói đoạn hai người cùng về trước. Đến hôm sau, bốn vị hảo hán cùng gia quyến của Chu Quý đều tới Lương Sơn Bạc. Chu Quý liền dẫn tất cả vào tụ nghĩa sảnh, rồi đưa Lý Vân vào chào Tống Giang và Tiều Cái cùng các vị đầu lĩnh trước mà giới thiệu rằng: "Ông này là Lý Vân, biệt hiệu là Thanh Nhẫn Hổ, vốn là đô đầu ở huyện Nghi Thủy xưa nay." Dương Lâm vâng lời bảo làm cơm chay cho hai người cùng ăn rồi đi nghỉ với nhau. Sáng hôm sau hai người lại dậy sớm, ăn cơm uống nước xong rồi sắp sửa cùng đi. Dương Lâm nói với Đới Tung rằng: "Nhân huynh dùng phép thần hành để đi thì tiểu đệ làm sao mà theo cho kịp." Đới Tung cười mà bảo rằng: "Phép thần hành của tôi có thể đem cả người khác đi cùng cũng được. Nay tôi buộc bác vào hai miếng giáp mã nơi chân, rồi cho phép, rồi làm phép cẩn thận, thì bác cũng đi đứng nhanh nhẹn như tôi mà thôi, không khác gì đâu. Không thế thì thế nào mà tôi theo kịp tôi? Không thế thì làm sao theo kịp tôi? Chỉ sợ tiểu đệ là người phàm tục, không thể nào mà làm thế được." "Không hề chi, phép này tôi thường để đem người ta đi luôn, vì trong khi đi phải ăn chay mới được." Nói đoạn liền đem hai miếng giáp mã buộc vào chân cho Dương Lâm và buộc hai miếng vào chân của mình, làm phép thần hành để cùng nhau ra đi. Trong khi đi đường, hai người cùng nhau chuyện, kể chuyện giang hồ rất là vui thú. Trưa hôm ấy đi đến một con đường trạm, chung quanh thì toàn là núi lớn non cao. Dương Lâm bảo với Đới Tung rằng: "Ca ca ơi, trước mặt chỗ này có một tòa núi cao to đẹp, sơn thủy hữu tình, gọi là Ẩm Mã Xuyên. Xưa nay vẫn có một bọn cướp to ở nơi đó, song không biết bây giờ thì như thế nào." Hai người vừa nói chuyện, vừa đi đến bên núi thì chợt thấy có tiếng trống ầm ĩ, rồi có một bọn hơn 100 lâu la kéo ra chặn ngang lấy lối đường đi. Trong bọn đó thì có hai tay hảo hán, mỗi người cầm một thanh đao mà quát lên rằng: "Hai người đi đâu? Đi đầu kia thì hãy dừng lại, biết điều thì để tiền mãi lâu đó ta sẽ tha cho." Dương Lâm nghe nói cười bảo với Đới Tung rằng: ca ca đứng nơi đó để tôi giết hai thằng xuẩn hắn này xong cho ca ca xem. Nói rồi múa gươm xông vào để đánh. Hai hảo hán kia thấy thế lực Dương Lâm hùng dũng thì đều chạy đến để xem. Rồi có một anh chàng nói lên rằng: "Hãy khoan, người này có phải là Dương Lâm ca ca đó chăng?" Bây giờ Dương Lâm dừng tay lại, nhìn kỹ hai người mới biết là quen thuộc. Hai người ấy trông rõ Dương Lâm thì cũng vui mừng hớn hở, bảo với nhau là đến vái chào. Dương Lâm liền gọi Đới Tung vào mà bảo rằng: "Mời huynh trưởng hãy đến đây để ta nói chuyện với hai anh em ông này đã." Đới Tung hỏi: "Hai vị tráng sĩ này là ai? Sao lại biết được hiền đệ?" Dương Lâm trỏ vào người đứng trên mà bảo với Đới Tung rằng: "Ông này là người phủ Tương Dương, họ Đặng tên Phi. Vì hai con mắt đo đỏ nên người ta thường gọi là hỏa nhẫn toan nghê, nghĩa là sư tử mắt đỏ. Ông ta khiến cây thiết liên rất giỏi, không mấy người nào dám đến gần. Anh em đã xa nhau 5 năm mà không được gặp, hôm nay cũng là bất ý, không ngờ được gặp nơi đây." Nói đến thì Đặng Vi hỏi ngay Dương Lâm rằng: "Vị quan trưởng này là ai? Tất không phải là bậc tăng thường hắn." Dương Lâm nói: "Vị nhân huynh đây là thần hành Thái Bảo, cùng bọn hảo hán ở Lương Sơn Bạc đấy mà." Đặng Vi lại hỏi: "Có phải ngài là Đới viện trưởng, đã có tiếng trong đám giang hồ, đi nhanh một ngày 800 dặm đó chăng?" Đới Tùng đáp rằng: "Vâng, chính là tôi đây." Hai người kia nghe nói vội vàng cúi chào mà rằng: "Chúng tôi nghe tiếng ngài đã lâu, nay được gặp ở đây thật là may mắn lắm." Đới Tôn vội vàng đáp lễ mà hỏi rằng: "Thế còn người này là ai? Xin được cho tôi biết." Đặng Phi nói rằng: "Người này là anh em của tôi, tên là Mạnh tên Khang, người Châu Chân Định, làm nghề đóng thuyền rất giỏi. Dạo trước vì việc nhà nước lấy đá hoa bắt đóng thuyền lớn, sau bị quan tư trách phạt, anh ta liền nóng máu giết ngay bản quan, rồi trốn tránh giang hồ trong mấy năm ròng rã. Vì anh ta người cao lớn trắng trẻo nên người ta thường gọi là Ngọc Phan Can Mạnh Khang." Đới Tùng nghe nói cả mừng, rồi cùng nhau chuyện trò rất tương đắc. Dương Lâm bèn hỏi hai người kia rằng: "Hai bác tụ nghĩa với nhau được bao nhiêu lâu rồi?" Đặng Phi đáp rằng: "Chúng tôi đến đây đã được hơn một năm rồi. Hồi nửa năm trước có một người họ Bùi tên Tuyên, nguyên người phủ Kinh Triệu, làm chức khổng mục ở phủ này, rất là thông minh trung trực, một ly không hề xâm phạm của ai. Người phủ vẫn gọi ông ta là Thiết Diện Khổng Mục. Ông ta giỏi nghề quyền võ đao thương, trí dũng rất có thừa. Sao vì triều đình sai một quan tham tàng đến đó, liền bắt ông ta mà đày ra đảo Sa Môn. Khi đi qua đây, chúng tôi liền giết hai tên công sai rồi cứu ông ta ra, mời lên núi lưu lại làm chủ trại. Ông ta múa song kiếm rất tài, hiện bây giờ đang ở trong sơn trại. Vậy xin đón hai vị nghĩa sĩ qua chơi cho một lát." Nói đoạn sai Tiểu Lâu La dắt ngựa đến để mời Đới Tung, Dương Lâm đi lên trại. Đới Tung, Dương Lâm tháo giáp mã ra rồi cùng lên ngựa mà theo hai người kia cùng đi. Đi được một lát đến trước cửa trại, bốn người cùng xuống ngựa đi vào. Bấy giờ Bùi Tuyên nghe báo liền ra cổng để đón tiếp Đới Tung, Dương Lâm mà mời vào trong sảnh tụ nghĩa. Đới Tung thấy Bùi Tuyên quả tướng mạo đương đương, mặt mày thì trắng trẻo, thì trong lòng lấy làm vui mừng vô hạn. Khi vào tới tụ nghĩa sảnh, Bùi Tuyên mời Đới Tung ngồi ở giữa, Dương Lâm ngồi thứ nhì, còn Đặng Phi với Mạnh Khang thì ngồi ở phía dưới. Đoạn rồi sai làm tiệc lên để mà thiết đãi. Trong khi dự tiệc, Đới Tung đem hết chuyện trọng nghĩa khinh tài của Tiều Cái, Tống Giang, tấm lòng lưu lạc của các vị đầu lĩnh trong Lương Sơn Bạc, cùng địa thế tình hình ở đất Lương Sơn, kể hết cho mọi người nghe và khuyên nhủ Bùi Tuyên cùng vào đấy để nhập đảng. Bùi Tuyên có ý cảm phục mà rằng: "Chúng tôi ở đây tuy không có gì, song cũng đã trù tính được vài 300 cổ ngựa, vài mươi xe của cải, và cũng được dăm ba Tiểu Lâu La, lương thảo thì có được ít nhiều. Vậy ngài có lòng yên mà giới thiệu, chúng tôi cũng theo đòi lên Lương Sơn trại, thì còn gì hơn nữa?" Đới Tùng cũng cả mừng mà nói rằng: "Tiêu Thiên Vương cũng cùng Tống Công Minh đối đãi với người ta không hề có chút gì khác lạ. Nay được các ngài đến đó thì thật là thiêu gấm thiêu hoa, ai không lấy làm quý quá. Vậy xin các ngài cứ thu thập hành lý trước, đợi tôi cùng Dương Lâm sang Kế Châu tìm Công Tôn Thắng tiên sinh về đây, rồi ta cùng kéo nhau đi hết cho vui." Chúng đều cả mừng, cùng ngồi uống rượu với nhau. đến khi gần sáng mới dọn vào Đoạn Kim Đình để ngồi. Khi vào tới nơi, Đới Tung nôm khắp phong cảnh Ẩm Mã Xuyên rồi nức nở khen rằng: chỗ này thật là non cao nước cuốn, đẹp đẽ vô cùng. Hai ngài làm gì mà lại được có chỗ sân thủy đẹp đẽ như thế? Đặng Phi đáp rằng: chỗ này nguyên trước có mấy thằng ngư xuẩn ở với nhau, sao bị anh em tôi đánh cướp mới chiếm lấy được ở nơi đây. Nói đoạn cùng nhau cười ồ cả lên, rồi lại ngồi xuống đánh chén. Bùi Tuyên đứng dậy múa song kiếm để uống rượu cho vui. Đới Tùng thấy vậy khen ngợi luôn mồm. Đoạn rồi chiều hôm ấy, Đới Tùng cùng Dương Lâm đều nghỉ ở sơn trại. Sáng hôm sau, Đới Tùng xin phép để cùng với Dương Lâm ra đi. Ba vị hảo hán hết lòng cầm giữ cũng không được, đành phải đưa chân xuống núi rồi trở về thu thập để đợi kỳ cùng sau mà lên, để đợi kỳ cùng nhau lên trại. Bây giờ Đới Tung cùng Dương Lâm từ giả đất Ẩm Mã Xuyên rồi cùng nhau đi ròng rã hơn mấy hôm trời mới tới được thành Kế Châu. Khi tới nơi tìm vào một hàng cơm yên nghỉ, Dương Lâm mới bảo với Đới Tung rằng: Còng Tôn Thắng tiên sinh là một người tu hành học đạo, tất nhiên là ở chốn sơn lâm tĩnh mịch chứ không khi nào chịu ở trong thành, vậy ta nên tìm hỏi ở ngoài có lẽ sẽ tiện hơn. Đới Tung nghe nói khen phải, bèn cùng nhau lần mò khắp cả ngoài thành để dò hỏi thăm nhà Công Tôn Thắng. Hai người thăm hỏi suốt một ngày trời mà không ai biết nhà Công Tôn Thắng. Sáng hôm sau lại kéo nhau đi khắp xóm làng phố ở quanh nơi đó mà hỏi han, xong cũng không ai biết đến. Đến ngày thứ ba, Đới Tung mới bảo Dương Lâm rằng: ta cứ vào trong thành, họa mai có người biết được ông ta chăng? Nói đoạn hai người cùng vào trong thành Kế Châu để hỏi thăm. Khi vào tới nơi thì mọi người già cả để hỏi, thì có người nói có lẽ ông ta ở núi to chùa lớn ở ngoài thành chứ không có ở trong thành. Đới Tung Dương Lâm nghe nói lại cùng nhau vơ vẩn lanh quanh không biết vào đâu mà thăm hỏi. Khi hai người đang đi trên phố, bỗng nghe có tiếng kèn trống vang lừng, rồi thấy một đám rước con đi đến. Trong đám rước có hai tên lính coi ngục đi trước, một tên mang đồ lễ vật hoa hồng và một tên bưng các đồ vóc đoạn thuê vẽ. Rồi có một người áp ngực tướng mạo đàng hoàng, mình lộ những nét hoa rực rỡ, mày ngài mắt phượng, nét mặt hơi vàng, tuy có mấy hàng râu lúng phúng che lọng đi phía sau. Người này họ Dương tên Hùng, nguyên quán đất Hà Nam, nhân theo một người anh em họ sang làm tri phủ Kế Châu, rồi lanh quanh lưu lạc ở nơi đó. Sau có một ông tri phủ mới đến, nhân biết Dương Hùng liền cho làm áp ngục lưỡng viện và kiếm cả chức việc hành hình. Dương Hùng võ nghệ rất khá, nét mặt hơi vàng nên người ta thường gọi là bệnh quan sách Dương Hùng. Bấy giờ Dương Hùng vừa mới đi xử trảm ở pháp trường về, có một tên ngục tốt vác thanh đao đi sau, và các người quen biết đều mang lễ vật ra mà mừng rất nhiều. Khi qua phía trước mặt Đới Tung, thấy có một đám người ra để nâng chén mừng. Đoạn rồi bên kia đường lại có một toán 7-8 người cũng lẻn ra trước mặt của Dương Hùng. Bọn này có một anh đi đầu tên là Tích Sát Dương Trương Bảo, vốn là quân coi giữ thành trì ở đất Kế Châu, sau thường dắt đám vô lại đi kiếm chác tiền nông để chơi bời phung phí, hoàng tử cấm mãi thì cũng không xong. Trương Bảo vốn biết Dương Hùng ở nơi khác đến mới có lòng khinh bỉ mà không coi vào đâu. Hôm đó thấy Dương Hùng được nhiều người đưa các đồ vóc đoạn nên dắt mấy thằng vô lại đến để đánh chén ngà sai, rồi đến đó để mà toan xin sự. Bấy giờ Trương Hùng gạt rẽ đám đông người ra rồi đến trước mặt Dương Hùng mà nói rằng: xin chào tiết cấp. Dương Hùng thấy vậy liền đáp rằng: không dám, mời đại ca đến đây sơ rượu. Trương Bảo nói: tôi đây không cần uống rượu, chỉ biết vay tiết cấp dăm 70 quan tiền để tiêu thôi. Dương Hùng cười mà đáp rằng: tôi xưa nay tuy có biết đại ca, song tôi chưa từng giao thiệp đến tiền nông bao giờ, sao đại ca lại đến đây mà đòi? Bác bây giờ lừa dối cũng được nhiều tài vật của dân chúng như vậy, phải cho tôi mượn lại một ít chứ. Không, cái đó người ta có lòng tốt mang đến cho tôi, sao lại gọi tôi là người lừa dối? Anh đừng đến đây nói càng, tôi với đám quân vệ các anh thì có can thiệp gì nhau? Trương Bảo lặng ngắt không trả lời, rồi ra bảo bọn kia cứ xông vào mà cướp lấy hết những đồ mừng. Dương Hùng thấy vậy thét lên rằng: quân này vô lễ thật. Nói đoạn toan xông lại để đánh mấy tên cướp đồ. Dè đầu Trương Bảo ôm chặt lấy bụng, rồi đằng sau có hai đứa ôm chặt lấy tay, rồi không sao cự quậy được. Bọn lính canh ngục thấy vậy đều kinh sợ bỏ chạy mất hết. Khi đó có một đại hán gánh một gánh củi vừa đi đến đó. Đại hán thấy bọn kia cứ giữ chặt lấy Dương Hùng thì đặt ngay gánh củi xuống, ngồi gạt rẽ hai người ra mà xông vào can rằng: các anh này sao lại giằng co với Tiết Cấp như thế? Trương Bảo lại quay qua quát mắt mà nói rằng: thằng ăn mày này, việc gì mà đến mày? Nếu mày dám hỏi chúng tao. Đại hán nghe nói cả giận liền giơ tay toàn tát Trương Bảo một cái ngã lăn xuống đất. Mấy người kia thấy vậy vừa toan tới để súng lại đánh, bất ngờ bị đại hán tông cho mỗi đứa một quả, ngã siêu vẹo ra hết. Bây giờ Dương Hùng mới được thoát thân, liền đỡ tài nghệ mà đánh cho một bọn kia, không còn anh nào ngóc đầu lên được. Trương Bảo thấy thế nguy bách liền bò dậy theo mấy anh cướp đồ mà chạy thẳng. Dương Hùng lấy làm tức giận đuổi theo vào trong ngõ để bắt. Bây giờ đại hán kia vẫn hăng hái đánh đập mọi người ở trên đường cái. Đới Tùng Dương Lâm thấy vậy lấy làm kính phục mà khen rằng: giữa đường thấy sự bất bình mà cũng tuốt gươm ra sức, thế mới gọi là hảo hán. Nói đoạn liền cùng với đại hán kia mà nói rằng: xin hảo hán hãy khoan tay, tên thủ phạm thì đã chạy mất rồi, còn đánh đập làm chi cho mệt. Hảo hán đến đằng kia mà nói chuyện cho vui. Đoạn rồi Dương Lâm gánh đỡ gánh củi, còn Đới Tung thì dắt tay hảo hán mà mời vào trong tửu điếm. Khi tới nơi đặt gánh củi ở trước cửa, rồi ba người cùng vào trong tìm chỗ ấy để ngồi. Đại hán kia chắp tay mà nói rằng: xin cảm tạ hai người, sao ngài lại có lòng hạ cố đến tôi như vậy? Đới Tung mới đáp rằng: anh em chúng tôi thấy ngài là bậc nghĩa khí, giữa đường trừ việc bất bình, chỉ e hơi lỡ quá tay, đến nỗi thiệt mạng đến nhân mạng, nên chúng tôi muốn mời ngài đến đây xơi mấy chén rượu để nói chuyện nhân thể. Đại hán kia lại cảm tạ mà rằng: các ngài đã có lòng ngăn cản, vậy cho các ngài vào đây ăn uống thật là quá đáng. Dương Lâm nói: chúng tôi đây bốn bể là anh em cả, không có làm chi mà ngài phải nói như thế, xin mời ngài hãy ngồi đây. Nói rồi hai người nhường đại hán ngồi trên. Đại hán khiêm tốn hồi lâu, rồi Đới Tung Dương Lâm ngồi về một vế và mời đại hán ngồi một bên. Đoạn rồi Dương Lâm lấy một lạng bạc đưa cho Tử Bảo, sai dọn rượu lên để mà ba người cùng uống. Khi uống được vài tuần rượu, Đới Tung mới hỏi người kia rằng: dám thưa quý sĩ, tráng sĩ quý quân ở nơi đâu, cao tính đại danh là gì, xin hãy cho tôi được biết. Người kia đáp rằng: chúng tôi là họ Thạch tên Tú, quê ở phủ Kim Lăng, từ thuở nhỏ theo đòi võ nghệ, tính thích trừ những việc bất bình, ai ai cũng đều gọi tôi là Tiểu Mạnh Tam Lang. Sao theo chú đi buôn ngựa, bắt đầu giữa đường chú mất tiêu hết tiền nong, đành phải lưu lạc ở đất Kế Châu mà hái củi kiếm ăn cho qua ngày tháng. Nay gặp các ngài ở đây, xin dám hỏi các ngài người ở đâu? Đới Tùng đáp: hai anh em chúng tôi ở phương xa tới đây có chút việc riêng, nhận tráng sĩ là một người hào kiệt, đành chịu bán củi kiếm ăn thì bao giờ mới được phát đạt, vậy bất nhược liều thân đến chốn giang hồ mà hưởng sự khoái hoạt, sau này có thú hay không? Tôi chỉ biết có mấy miếng côn quyền thì làm sao mà phát đạt với khoái hoạt cho được. Thời buổi này đang lúc mơ màng lốn thốn, triều đình đã chẳng ra gì mà gian thần lại càng lộng, kẻ hay người dở nào ai đã phân biệt ai. Vậy tôi thiết tưởng ngài nên đến Lương Sơn Bạc nhập bọn với Tống Công Minh mà chia vàng xẻ áo, đợi lúc triều đình chiêu an sẽ cùng về quy phục, như thế có hợp lẽ hay không? Thạch Tú thở dài mà nói rằng: tiểu đệ thì cũng có ý thế, nhưng nào có ai tiến cử lên cho. Đới Tùng nói: nếu tráng sĩ muốn đi thì tôi xin tiến dẫn cho cũng được. Chẳng hay quý tính cao danh hai ngài là gì? Tôi là Đới Tung, làm viện trưởng ở Giang Châu khi trước, còn người anh tôi đây là Dương Lâm. Vậy ngài có phải là thần hành Thái Bảo đã có tiếng từ giang hồ xưa nay đó chăng? Vâng, chính là tôi đây. Nói đoạn liền bảo Dương Lâm mở bao phục lấy ra một đỉnh bạc 20 lạng để thiết đãi Thạch Tú. Thạch Tú từ chối mãi cũng không được, sao phải vâng lời mà nhận. Bấy giờ Thạch Tú biết rõ Đới Tung là Lương Sơn Bạc thì trong bụng rất vui mừng, toàn giải bài tâm phúc và thuyết để nhập bọn một thể. Chợt đầu thấy Dương Hùng đem lại một bọn hơn 20 công sai đi vào hàng rượu để tìm hỏi. Đới Tùng Dương Lâm thấy vậy cả kinh, liền bất chợt lúc đông người mà lẻn đi mất. Hai người đi xong thì Thạch Tú vội vàng đứng dậy để đón tiếp Dương Hùng mà nói rằng: "Thấy Tiết Cấp đi đâu, có việc gì thế?" Dương Hùng cười mà đáp rằng: "Kìa đại ca, tôi tìm mãi không thấy, sao lại ngồi uống rượu ở nơi đây? Bây giờ tôi mãi miết đánh mấy thằng để cướp lại lễ vật, các thứ, thành ra Túc Hạ đi ngay, tôi không được biết. Sao có người nói là có hai vị khách nào đó tiếp đón Túc Hạ đến uống rượu ở đây, nên tôi phải đến đây mà tìm." Thạch Tú nói: "Vâng, vừa rồi có mấy ông khách ở đằng xa bảo đến đây uống vài chén rượu, cũng không biết rằng Tiết Cấp cho tìm." Dương Hùng cả mừng liền hỏi đến tên họ quê quán của Thạch Tú. Thạch Tú lại đem câu chuyện của mình bấy lâu nói cho Dương Hùng nghe. Dương Hùng hỏi: "Hai người đang uống rượu với Túc Hạ đã đi đâu hết rồi?" "Hai ông ấy là thấy Tiết Cấp dẫn người đến, tưởng là sinh sự đánh nhau nên các ông ấy đã đi hết rồi." Dương Hùng nói: "Nếu vậy thì tôi xin ngồi đây tiếp rượu với Túc Hạ cho vui." Nói xong gọi Tử Bảo lấy hai vò rượu rót cho công sai mỗi người ba chén để cùng nhau uống. Để đi về trước, Dương Hùng thì cứ ngồi lại tiếp rượu với Thạch Tú. Bây giờ bọn người kia đã đi hết rồi, Dương Hùng liền nói với Thạch Tú rằng: "Tôi nói câu này xin Tam Lang tha lỗi cho tôi. Tam Lang ở đây tất là không có thân thuộc họ hàng nào, vậy thì xin kết làm anh em, chẳng hay Tam Lang có bằng lòng hay không?" Thạch Tú cả mừng mà đáp rằng: "Vậy tôi hỏi Tiết Cấp năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Tôi năm nay 28 tuổi."
"Tiểu đệ năm nay 28 tuổi, vậy xin Tiết Cấp cho tiểu đệ bái làm ca ca." Nói đoạn liền lạy Dương Hùng bốn lạy mà nhận làm đàn em. Dương Hùng cả mừng sai Tử Bảo dọn rượu lên, hai người cùng nhau uống. Đang khi uống rượu, chợt thấy bố vợ Dương Hùng là Phan Công dẫn 5-7 người đi đến đó. Dương Hùng thấy vậy liền đứng lên hỏi rằng: "Thái Sơn tới đây có việc gì vậy?" Phan Công đáp: "Ta nghe nói ngươi đánh nhau với ai nên ta đem đến đây để cứu." "Vâng, vừa rồi có tên Trương Bảo rắc rối lôi thôi, song nhờ có Thạch Huynh đây đã đánh cho nó một mẻ siêu hồn phách bạc mà đi hết rồi. Nay con đã nhận Thạch Huynh làm anh em kết nghĩa, xin mời Thái Sơn ngồi chơi xơi rượu cho vui." Phan Công nghe nói dáng ra mừng, liền ngồi xuống bên cạnh Thạch Tú, rồi gọi Tử Bảo lấy thêm đôi đũa chén, ba người cùng nhau uống rượu. Khi đó Phan Công thấy tướng mạo của Thạch Tú ra dáng anh hùng trưởng đại, thì trong bụng càng lấy làm mừng rỡ mà nói rằng: "Con rể tôi có được một anh em như thúc thúc để trông coi giúp đỡ, thì bao giờ đứa nào mà dám sất láo được nữa. Chẳng hay xưa nay thúc thúc có buôn bán làm nghề gì chăng?" Thạch Tú nói: "Phụ thân tôi ngày trước làm nghề mổ thịt lợn, xong đến tôi thì lưu lạc giang hồ, không sao nói nghiệp được. Vậy thì thúc thúc có biết những việc gì khác không?" Thạch Tú cười rằng: "Từ nhỏ ăn cơm nhà hàng thịt, làm chi mà không biết nghề mổ lợn." Phan Công nói: "Tôi đây ngày trước cũng là chân đồ tể xuất thân, nhưng nay già yếu không còn làm gì được nữa. Còn con rể tôi đây thì lại theo đòi việc quan trong phủ, cho nên phải bỏ hẳn cái nghề ấy, kể cũng tiếc lắm." Nói đoạn ba người cùng uống rượu say, rồi mới trả tiền nhau ra về. Dương Hùng bảo Thạch Tú bỏ vất gánh củi đó đi, rồi mới về nhà nói chuyện. Khi về tới nhà, Dương Hùng liền gọi vợ mà bảo rằng: "Đại tẩu ra chào thúc thúc mau lên." Bấy giờ có tiếng đàn bà ở trong hỏi lên rằng: "Đại ca, có thúc thúc nào mà bắt tôi phải ra chào?" Dương Hùng nói: "Bất tất phải hỏi, cứ ra chào đi đã." Nói dứt lời thì thấy có người đàn bà ở trong rón rén đi ra. Thạch Tú thấy vậy liền vội vàng đứng trước mặt vái chào mà nói rằng: "Xin mời tẩu tẩu ngồi." Nói xong liền cúi rạp xuống để lại. Nguyên người con gái này là con gái của Phan Công, sinh giữa mồng 7 tháng 7 nên mới đặt là Sảo Vân. Trước đây đã lấy một người lại một ở Kế Châu là Vương Áp Ti. Sau được 2 năm thì Vương Áp Ti mất, nàng lại lấy Dương Hùng chừng được ngót một năm nay. Bấy giờ nàng thấy Thạch Tú lại chào thì có ý khiêm tốn mà rằng: "Chúng tôi còn ít tuổi, đâu dám mạm phép mà nhận." Dương Hùng nói: "Chú ấy là anh em kết nghĩa với ta đó, đại tẩu là đàn chị thì cứ nhận lễ cho mới được." Thạch Tú lễ xong bốn lễ thì Sảo Vân lại đáp lại hai lại, rồi mời vào trong nhà ngồi chơi và sai dọn một gian phòng để Lưu Thạch Tú ở lại đó. Sáng hôm sau, Dương Hùng sai người lấy đồ hành lý của Thạch Tú gửi ở Hàng Cơm để đem về, rồi chàng lại vào phủ hầu Việt Quan mà Lưu Thạch Tú ở nơi đó. Kể cho non nước gần xa, cùng nói tâm huyết, cùng là tương thân. Về phần Đới Tung Dương Lâm, từ khi ở tủ điếm đi ra, hai người lại trở về Hàng Cơm nghỉ trọ, rồi sáng hôm sau lại đi tìm hỏi nhà của Công Tôn Thắng. Luôn trong hai ngày mà không ai biết đến, sao bất đắc dĩ phải cùng nhau thu thập trở về để báo cho Sơn Trại biết. Đường đi qua Ẩm Mã Xuyên, hai người cùng nhau vào rủ đám Bùi Tuyên sắm sửa nhân mã, giả danh làm quan quân đi tuần tiểu, mà cùng nhau kéo đến Lương Sơn. Khi về tới đại trại, các vị đầu lĩnh thấy Đới Tung rủ được nhiều người nhập đảng thì ai nấy có vẻ vui mừng mà cùng nhau yến ẩm làm vui. Từ đó Sơn Trại lại càng thêm hưng thịnh vô cùng. Nói về bố vợ của Dương Hùng là Phan Công, từ khi có Thạch Tú ở nơi đó, trong lòng cũng có phần vui vẻ thêm lên, liên bang với Thạch Tú để mở một ngôi hàng thịt lợn mà rằng: về phía sau nhà tôi đây là một nơi ngõ hẹp, có một gian nhà bỏ không, lại có cả giếng nước ở gần đó. Vậy tiện đây ta nên mở một lò lợn và dọn phòng trong đó cho Thúc Thúc ở, để trông nom cho tiện. Thấy Thúc Thúc nghĩ sao? Thạch Tú cũng ưng thuận mà rằng: nếu như vậy thì rất tiện lợi, còn gì hơn nữa. Phan Công nghe nói liền bảo Thạch Tú giữ coi sổ sách xếp đặt công việc, và còn tìm cho người thạo việc khi trước đến để sắm sửa các thứ quầy dao bàn đá, mua 15 con lợn về đó, rồi chọn ngày tốt để mà mở quán khai trương. Ngày khai trương, các bạn bè hàng xóm láng giềng đến mừng rỡ chè chén rất đông đúc, nên việc buôn bán cũng nhờ đó mà càng ngày càng phát đạt, khiến cho Phan Công cũng vui vẻ trong lòng, mà Thạch Tú thì cũng được no lòng, hễ hả. Thấm thoát 2 tháng trời, bấy giờ đang độ thu tàn đông tới. Một hôm Thạch Tú dậy ngồi từ lúc canh năm, đi mua lợn ở huyện khác đến 3 ngày mới về. Khi về tới nhà thấy cửa hàng đóng kín, mà các khí cụ trong nhà cũng thấy thu xếp đi đâu hết cả. Thạch Tú là người tinh ý, thấy vậy tự nghĩ trong bụng rằng: người ta thường nói, người nào tử tế suốt đời, hoa nào mà thắm mãi không phai. Lâu nay ca ca đi việc quan vắng, tất là tẩu tẩu ở nhà thấy ta ăn mặc lành lặn thế này thì có lòng ngờ vực chi đây. Lại nhân ta đi đây có việc 3 hôm mới về, thì làm sao mà không có sự dị nghị mà hoãn việc buôn bán này đi. Thôi, ta không nên đợi cho họ đến tận nơi, phải tự xử mình trước đi mới được. Nghĩ đoạn liền đem lợn bỏ vào chuồng, rồi vào phòng thu xếp hành lý và biên một tờ đơn hàng cẩn thận để đem ra nói chuyện với Phan Công. Khi tới nhà đã thấy Phan Công sai dọn rượu cơm ngồi đợi ở nơi đó. Phan Công thấy Thạch Tú vào, liền kiếm lời an ủi mà rằng: Thúc Thúc đi lâu tất là khó nhọc, xin Thúc Thúc ngồi sơi rượu rồi nghỉ ngơi một lát. Thạch Tú cung kính đáp rằng: xin rước trượng nhân sơ rượu, chúng tôi đi về đó là thường, có làm chi mà dám kể công lao khó nhọc. Xin trượng nhân hãy nhận cái đơn hàng này cho, chúng tôi đã biên rất minh bạch, nếu có gì tâm ý, tư ý thì nguyện trời đất hãy tru diệt cho. Phan Công có vẻ ngạc nhiên mà rằng: sao Thúc Thúc lại nói những lời như vậy, ở nhà nào có việc gì đâu. Thạch Tú nói: chúng tôi xa bỏ làng nước từ 5 lên 6 lên 7, đến nay muốn về thăm quê quán một phen, vậy xin tính toán trả lại hết cửa hàng, rồi sáng mai tôi từ giả ca ca để đi sớm. Phan Công biết ý Thạch Tú liền cười mà nói rằng: ôi, Thúc Thúc lầm rồi, Thúc Thúc khoan tâm, để lão phân giải điều này cho Thúc Thúc nghe đã. Lợi danh đã mẫn mê người, hỏi rằng bảo quản trên đời mấy tay, giang hồ quen thú tỉnh sai, dẫu sao nam bắc đông tây ngại gì, ở đời trước liệu cơ vì, anh hùng tiến thoái tùy nghi mới là. Vì chăng bốn bể một nhà, thì trong thanh khí dễ mà dám quen.